Nhật Mộ Đồ Viễn. Tôn giả sư phụ thường tình hà không, thường nhân từ bi, chư vị thiện tri thức từ bi, A Di Đà Phật. Đệ tử Tự Liễu xin mạo muội báo cáo chủ đề Nhật Mộ Đồ Viễn. Trời đã xế bóng, đường về còn xa. Người xưa có câu thành ngữ Nhật Mộ Đồ Viễn. Ngày xưa không có xe, ra đường đều nhờ đi bộ. Muốn đến một nơi nào phải lội bộ cả ngày trời. Mắt nhìn mặt trời xuống núi, hoàng hôn đã ló dạng. Thế mà cách nơi mục đích vẫn còn xa vời vợi. Trong lòng cảm thấy bồn chồn nao nức. Ấn Quang Đại Sư thường dẫn dụ câu thành ngữ này, tỉ dụ cho người già. Thời gian sống không còn nhiều nữa, mà việc giáng sanh chưa thấy có tin tức, hy vọng gì? Ngài có một bài chuyên đề khai thị cho người già là Pháp ngữ dành cho nữ cư sĩ Chu Dư Chí Liên. Mặc dù là khai thị đối với lão cư sĩ Chu, nhưng thực tế nó thích hợp cho mọi tầng lớp người trong xã hội của chúng ta, bao gồm cả người già lẫn người trẻ. Bởi vì trên đường Quỳnh Tuyền không phân chia lão ấu, ngoài mộ lắm kẻ vẫn còn thơ. Vô thường muốn đến là đến ngay. Không người trẻ tuổi nào có thể bảo đảm mình nhất định có thể sống đến già. Mỗi người chúng ta đều là Nhật Mộ Đồ Viễn. Thời gian không còn nhiều nữa. Thế nhưng việc lớn của sanh tử vẫn chưa giải quyết xong. Sau đây chúng ta hãy nghe đoạn nguyên văn khai thị của Ấn Tổ. Bạn đã hơn 70 tuổi rồi, không bao lâu sẽ phải chết. Ngay bây giờ phải sắp xếp xong tất cả mọi việc. Trong tâm ngoài việc niệm Phật ra, không nên vương vấn lo âu điều gì. Được như vậy, khi lâm chung mới không bị chướng ngại. Nếu hiện nay vẫn còn nhiều việc lo toan, việc gì cũng không chịu buông, ôm chấp một cách nặng nề, đến lúc lâm chung, cái tâm tham luyến áo quần, nữ trang, nhà cửa, con cháu đều hiện ra, làm sao mà giảng sanh Tây Phương được chứ? Chẳng những không thể giảng sanh Tây Phương, một đời thủ tiết niệm Phật, làm mọi thứ phước thiện hoàn toàn trở thành phước báo. Bạn hiện nay chưa có trí huệ, tuy thường tinh tấn niệm Phật, nếu trong tâm không quyết định cầu sanh Tây Phương, qua đời sau được hưởng phước, nhất định sẽ bị phước nó làm mê mờ rồi, tạo đủ thứ ác nghiệp. Một khi tạo ác nghiệp, chắc chắn phải đọa xuống địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc làm súc sanh để chịu khổ. Cái khổ to lớn này đều do đời này niệm Phật không biết cầu sanh Tây Phương mà cảm chiêu lấy. Quan tôi thấy tội nghiệp bạn, e bạn sau này bị lâm vào những cảnh trên, nên bày ra phương pháp cứu giải. Nếu bạn chịu làm theo lời nói của tôi, sẽ không bị phước nó gây nên họa. Hiện nay tuy vẫn còn khỏe mạnh, cũng phải nghĩ mình sắp chết rồi. Những áo quần cần thiết thì để lại mặc, còn những y phục đắt giá như gấm lụa hoặc bằng da nên chia đều cho dâu, cho cháu. Riêng đồ trang sức như vòng xuyến, bông tai, vàng bạc, cẩm thạch nên đem hết ra cứu trợ người hoạn nạn, xong đem công đức hồi hướng giảng sanh. Nếu tâm thức còn hẹp chưa mở rộng, còn luyến tuyết cho người khác, thì nên đem những thứ đó chia đều cho con cái, dâu, cháu, vân vân. Trong người quyết định không lưu giữ những đồ vật khiến mình khởi tâm tham luyến. Tất cả tiền dưỡng già, ruộng đất cũng nên giao cho con cháu, giao hết một cách triệt để. Trong tâm của bạn, ngoài câu Phật hiệu ra, không để một chút ý niệm nào khác. Ngay cả cái thân này cũng không cần tính toán sau khi chết phải an trí như thế nào. Người đến cháu chắc đều xem họ như người xa lạ, không bận tâm chuyện xấu, chuyện tốt của chúng nó. Chỉ lo niệm Phật, niệm ông Phật của chính mình, một lòng trông chờ Phật đến tiếp dẫn mình giảng sanh Tây Phương. Bạn có thể y theo lời nói của tôi mà làm, tất cả mọi sự đều buông hết. Đến lúc lâm chung, tự nhiên sẽ cảm đến Phật, đích thân Ngài đến đón bạn về Tây Phương. Nếu như cứ mãi tham luyến mọi thứ đồ tốt và tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa, nữ trang, áo quần, con cái, cháu chắt, vân vân, sẽ không bao giờ giảng sanh Tây Phương được. Một khi không giảng sanh Tây Phương, đời sau chắc quyết được hưởng si phước. Rồi nhân hưởng phước mà tạo nghiệp, khi hơi thở không còn, chắc quyết đọa tam đồ. Do ác nghiệp mà mê mờ, chướng ngại tâm thức không sáng suốt, cho dù có Phật sống đến cứu bạn cũng không cứu nổi. Như thế có phải tội nghiệp quá không? Mong bạn tin lời tôi nói, thật là không gì hân hạnh bằng. Những bạn đồng tu lớn tuổi của chúng ta nên suy nghĩ kỹ về đại sự sanh tử của chính mình. Thời gian trôi nhanh không biết chừng trong vài năm nữa thôi, vô thường đến với ta. Đến khi chết chẳng có tin tức gì về việc giảng sanh Tây Phương, thật nên suy nghĩ kỹ càng. Giả như lúc bình thường không nương tựa A-di-đà Phật, không có tập luyện, khi chết không có chủ trương đi về đâu, như vậy vẫn phải tiếp tục luân hồi. Nếu như nghiệp ác nó phát động dẫn xuống tam đồ, thì phải chịu khổ đến ngàn vạn kiếp trong ác đạo rồi. Hãy xem trong thành phố mà chúng ta ở, một ngày có bao nhiêu người chết, đừng nói chi đến việc sanh Tây Phương. Ngay cả sanh thiên, 5.000 người chưa được một người. Lại trong những người tu hành, nếu có cầu sanh Tây Phương, có bao nhiêu người được liễu sanh thoát tử? Hiện giờ bạn đã có hy vọng chắc chắn chưa? Đã chuẩn bị khi lâm chung làm thế nào để thông qua? Đời người đa phần thời gian cứ thế mà trôi qua, phải biết tính kỹ cho bài toán này. Trong một đời này tu hành tiến độ được bao nhiêu, phiền não giảm bớt được bao phần, nghiệp chướng đã tiêu được mấy phần rồi. Cứ đặt kế hoạch 5 năm mà tính, 5 năm trước tiến bộ được bao nhiêu phần, từ nay trở đi chỉ còn lại 5 năm hoặc 2 lần 5 năm. Thể lực, tinh lực mỗi năm mỗi lúc suy yếu dần. Cái bệnh khổ của tuổi già thì mỗi năm mỗi nhiều, càng lúc càng nặng. Nếu không nắm chặt thời gian này để dốc lòng tích lũy đầy đủ tư lương mà giảng sanh, e là một bước sai lầm sẽ tạo thành sự sai lầm to lớn cả ngàn vạn lần. Xin nghĩ cho kỹ, đến giây phút lâm chung, tự mình chưa đạt được cảnh giới sanh tử tự tại, lại nghĩ nếu hiện giờ bị một trận bệnh nặng trong tâm có thể không loạn chăng? Lúc còn sống bị bệnh nặng đã hoảng hốt mê hoặc rồi, trong tâm không tự làm chủ được, huống hồ khi chết. Lâm chung tứ đại phân rã, đau đớn như con bò sống bị lột da. Nếu không phải là người đại tu hành, làm sao có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng thư thái chứ? Lại nghĩ trong cả một đời này, ta dám đảm bảo chỉ có thiện nghiệp, không có ác nghiệp chăng? Hãy xem trong đời sống hàng ngày, tâm nghĩ, miệng nói, thân làm đã tạo nên biết bao nhiêu nghiệp rồi. Khi lâm chung, nếu như ác nghiệp phát động, liền dẫn tâm ta kéo xuống tam ác đạo, một khi đầu thai vào ngàn vạn kiếp khó mà thoát thân. Nên biết, đọa vào ác đạo, nhận lãnh quả báo đau khổ sẽ tiếp tục khởi dậy cái tâm xấu ác. Như thế nghiệp cũ chưa trả dứt, lại chồng thêm nghiệp mới. cứ thế luân chuyển không có ngày dứt, thật quá đáng sợ phải không? Trong kinh có câu: Thất Phật Dĩ Lai, Do Thị Nghi Tử, Bát Vạn Kiếp Lai, Mạc Thoát Cáp Thân. Nghĩa là bảy Phật ra đời vẫn còn thân kiến, tám vạn kiếp rồi chưa thoát thân bồ câu. Nghĩ đến những việc này, thật sợ đến toát cả mồ hôi, dựng đứng cả chân tóc. Làm sao mà không nóng lòng nôn ruột chứ? Khi cái chết nó đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng mắt nhìn những người xung quanh, đứng bên cạnh mình, ai là người mà bạn có thể nương tựa, nương nhờ đây? Chỉ có A-di-đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Sanh tử đại sự, không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A-di-đà Phật giúp ta vãng sanh thế giới cực lạc. Khi đã hiểu rõ điều này và đã lựa chọn rồi, thì phải nhất tâm nhất ý, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta, không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về. Muôn ngàn lần hãy trân quý trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, tinh lực vẫn còn, thể lực đang khỏe mạnh, gấp rút đem hết thân tâm nương tựa vào A-di-đà Phật, khẩn cầu Phật thương xót, từ sớm đến tối tha thiết cầu nguyện với Ngài một cách liên tục, không bỏ phí một giây phút nào. Nếu như không trân quý pháp môn này, không nương tựa một cách vững chắc, khó mà tránh được sự sai lầm một cách hồ đồ. Suốt ngày từ sớm đến tối sống qua loa qua ngày, chớp mắt là mấy năm qua mau, đến sau cùng bệnh tật dày dò tấm thân, nằm liệt trên giường, miệng muốn niệm Phật thì không ra tiếng nổi, muốn nghe theo tiếng Phật hiệu nghe không rõ, lúc này hối hận thì đã muộn rồi, cơ hội đã vụt mất rồi. Nên thường xuyên suy nghĩ, thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, giống như ngọn đèn tàn trước gió, có thể bị dập tắt lúc nào không hay. Lại như hạt sương trên cỏ, mặt trời vừa ló dạng, sương mù liền tan, liền bốc hơi hoặc như bọt bóng trên mặt nước. Gió vừa thổi, liền bị dở tan hoặc như tia lửa của cục đá mài vừa xẹt ra thì biến mất ngay. Cái thân thể hư giả này, về tuổi xế chiều, tùy thời có thể bị hủy hoại, không sáng thì tối, không thể không nóng lòng chột dạ hay sao? Đời người nhiều lắm chỉ 100 năm, nay đã đến tuổi già rồi, phải mở rộng tâm ra, nhìn thấu thế gian này như một vở tuồng, có gì là thật đâu chứ? Trên sân khấu có thể đóng nhiều vai trò khác nhau, có vai nào là thật? Toàn là giả tạm mà. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy, cũng đang diễn kịch, đóng vai vợ chồng, vai mẹ con, vai trò gia đình, các loại sự nghiệp. Nay đã già rồi nên biết mọi thứ trên đời đều như một vở tuồng, không thật chút nào, chớ có cố chấp. Thời gian của tuổi già không còn nhiều nữa, có thể chỉ 5 năm, 3 năm. Cái thời gian ngắn ngủi này phải sống như thế nào đây? Phải lấy câu A-di-đà Phật tiêu khiển thời gian, lấy thế giới cực lạc làm quê hương để ta nương về. Ngày nay niệm Phật, mai sau vãng sanh Tây Phương, đây là việc vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghĩ như vậy thường sanh tâm hoan hỷ, không nên sanh phiền não. Nếu như gặp việc gì không vừa ý, tâm phiền não khởi lên, lập tức chuyển tâm qua cầu A-di-đà Phật, nhanh chóng niệm lên câu Phật hiệu, tự phản chiếu và nghĩ: ta là người trong thế giới của A-di-đà Phật, sao lại có thể giống như người thế gian? Nghĩ như vậy, ta có thể chuyển giận thành vui, vui vui vẻ vẻ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chuyện đời chớ có xen vào, lo âu nhiều quá, chớ tranh đua hơn thua với người. Làm được như vậy mới là người có trí huệ, tự mình được hưởng an lạc, tự tại. Hiện nay con cái đa phần không biết hiếu thuận. Nếu con cái trong nhà đối xử với bạn không tốt, đôi lúc bị nàng dâu la mắng, hoặc ở ngôi nhà quá sụp sệ, hoặc phải làm việc quá nhiều, những thứ này đều không nên quá để ý. Phải nhất tâm niệm A-di-đà Phật. Nếu không, bạn càng nghĩ sẽ càng giận, càng cảm thấy tủi thân. Muốn tâm không khổ thì phải nhất tâm niệm A-di-đà Phật. Nghĩ như vậy rồi sẽ càng niệm càng quan hỷ. Sau khi biết được đạo lý này, phải luôn luôn nương cầu Phật hiệu, không lìa bỏ. Chỉ cần trong tâm bạn có Phật, mọi thứ đều sẽ biến thành tốt trong một ngôi nhà nhỏ niệm Phật. Niệm đến ngôi nhà trở nên hương quang trang nghiêm, thành ngôi nhà tốt nhất. Lúc làm việc nhà, vừa làm vừa niệm, làm việc nhà cũng là việc rất vui vẻ. Do đó chỉ cần nhất tâm niệm Phật, không nghĩ ngợi những chuyện khác, sẽ thoát ly được các khổ nhỏ của đời người. Chẳng những nghe đến cái đại khổ của sanh tử vẫn có thể thoát ly, đến lúc lâm chung A-di-đà Phật đón bạn về thế giới cực lạc tốt biết bao. Cho nên phải buông xả để nhất tâm niệm Phật. Không cần đợi sau khi giảng sanh, ngay bây giờ thường được hưởng niềm vui an lạc. Thời dân quốc, tại Chiết Giang có một phụ nữ lớn tuổi, gia cảnh nghèo khổ, con trai lại bất hiếu. Có một hôm bà bị con trai chửi mắng, bà rất đau lòng. Xong bà đi tìm vị thầy xuất gia để than thở. Thầy nói: bà biết thân mình mang nỗi khổ, vì sao không bán nó đi? Bà hỏi: làm cách nào để bán? Thầy nói: bà chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, lâm chung Phật đến đón bà về Tây Phương sẽ đoạn dứt mọi thứ khổ, chỉ hưởng niềm an vui. Như vậy là đem cái khổ bán đi rồi. Bà nói: hai mẹ con chúng con ở chung một căn nhà, trong đó vừa có giường lại thờ ông Táo, dưới giường là chuồng heo, bê bối như vậy làm sao mình niệm Phật được thầy? Thầy nói: đều không sao cả, bà chỉ lo niệm thường xuyên không gián đoạn, lúc rỗi rảnh thì vào chùa lại Phật. Bà sau khi về nhà y giáo phụng hành, một lòng cầu thoát khổ niệm Phật không hề gián đoạn. 3 năm trôi qua, trước vài tháng lâm chung, bà nói với con trai là: tháng mấy ngày mấy mẹ đi Tây Phương, con đừng ra ngoài, ở nhà lo hậu sự cho mẹ, xem như tận hiếu của người làm con. Con trai của bà không hề tin chuyện này. Qua một thời gian, bà nhắc lại một lần nữa, con trai bà vẫn không tin. Đến trước vài ngày lâm chung, con bà bỗng dưng ngửi được mùi thơm kỳ lạ, đi tìm khắp nơi cũng không biết từ đâu bay tới. Lúc đó mới tin lời của mẹ là thật. Vào đúng ngày đó, con bà ở nhà trông chừng, chỉ thấy mẹ tắm rửa thay quần áo ngồi đoan trang niệm Phật rồi giảng sanh. Như bà lão này, gia đình nghèo khổ, con lại bất hiếu. Theo thường lệ, tuổi già mà gặp hoàn cảnh như thế thật là đau khổ vô cùng. Thế nhưng bà biết mình khổ, một lòng muốn thoát khổ nên hết lòng nương tựa A-di-đà Phật. Kết quả được giải tỏa hết mọi thứ đau khổ rồi. Thưa các bác lớn tuổi, chỉ cần một lòng một dạ niệm câu Phật hiệu không lúc nào bỏ quên, cho dù phải làm nhiều việc nhà cũng sẽ không thấy khổ cực. Khi niệm Phật, tâm ta quan hỷ thì làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy vui. Nhìn thấy ai cũng vui, mỗi ngày mỗi đêm không việc gì mà không vui. Cho nên tuổi già muốn được an vui thì không nên rời câu Phật hiệu. Vừa rời khỏi Phật, trong tâm khởi lên vô minh phiền não, liền rơi vào cái khổ ngay. Nếu như có thể chuyên nhất, có thể kiên trì mà niệm, không cần thời gian lâu lắm là có thể đạt đến chỗ vừa làm vừa niệm không gián đoạn. Được như vậy, nỗi khổ trong tâm sẽ càng lúc càng ít, nhất định càng ngày càng an lạc hơn. Cho nên cần phải suy nghĩ kỹ, nếu dùng câu Phật hiệu để sống qua tuổi già hay không. Bây giờ chúng ta nói đến việc làm thế nào giải quyết vấn đề của tuổi già. Ngay trong câu Phật hiệu mà giải quyết. Hiện nay người già khắp nơi rất cô đơn. Nếu có thể đặt trọn tâm tư vào câu Phật hiệu, để tâm mình tương ưng với tâm Phật, thì liền được thoát khổ, giải sầu. Con cái không được như ý muốn, làm thế nào để không khổ não? Chính là niệm A-di-đà Phật. Niệm quen rồi sẽ không nghĩ đến chuyện thế gian nữa, như vậy sẽ hết khổ ngay. Ngược lại, không niệm A-di-đà Phật, tâm không chỗ nương tựa, luôn duyên theo chuyện con cái, như thế sẽ rất khổ. Do đó, cần phải đổi tâm trở lại để không ngừng niệm Phật, được sự gia trì của Phật rót vào trong tâm. Tâm trạng trở nên rất tốt, rất vui vì có chỗ nương tựa. Rất nhiều những người già quanh năm niệm Phật, tai thính mắt sáng, sự suy tư rất minh mẫn sáng suốt. Giả lại cuộc sống có niềm hy vọng, không bị tuyệt vọng bởi cái chết. Cho nên niệm Phật là một pháp môn đại an lạc. Vừa nghĩ đến lúc lâm chung có A Di Đà Phật tới đón, nghĩ đến việc siêng tu của mình nhất định được giảng sanh, trong tâm liền tràn đầy niềm tin và với tất cả niềm vui ở trong lòng. Người khi về già, trong tâm không còn buồn khổ, tuy thân thể khó tránh một số bệnh khổ, nhưng có câu Phật hiệu rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể niệm A Di Đà Phật thì có tương lai, có hy vọng rồi. Nếu không niệm Phật, khó mà tránh khỏi những thứ khổ từ các phương diện đưa tới, đặc biệt là sự buồn tẻ cô đơn, sự tuyệt vọng sợ hãi. Làm cách nào để trực diện, để giải quyết? Xã hội ngày nay khác với xã hội ngày xưa. Ngày xưa còn có mấy đời từ ông cố đến cháu ở cùng với nhau. Thời đại ngày nay, người già càng lúc càng cô độc. Con cái đa phần là bất hiếu, rất ít sống chung, qua lại thăm viếng người già. Tuy nhiên chúng ta có câu Phật hiệu thì không sợ rồi, vì từng ý niệm của chúng ta đều ở với Phật. Những thứ vừa nói sẽ không thành vấn đề nữa. Người già sở dĩ cảm thấy đơn chiếc là do tư tưởng của chúng ta không mở rộng, không có điểm tựa. Lại nhìn thấy con cái bất hiếu, không đến thăm viếng, không nói chuyện với mình, trong tâm cảm thấy lạnh lẽo trống vắng. Nếu có thể đặt hết tâm tư ở nơi Phật, một lòng một dạ nương tựa Phật, Phật sẽ không chê bỏ chúng ta. Như thế tâm ta sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ, trong sáng. Niềm vui này không cần điều kiện bên ngoài ban cho, chỉ cần trong tâm luôn giữ câu Phật hiệu. Đây chính là linh đơn quan hỷ. Có người lúc về già đạt được niềm an vui mà suốt trong mấy mươi năm qua không đạt được. Niềm vui này không phải do con biết hiếu thảo hoặc được món ăn ngon, cũng không phải do quần áo mặc đẹp hay được ở nhà sang trọng mà có. Niềm an vui này không có niềm vui nào cả thế gian có thể sánh bằng. Cho nên phải biết làm người già có trí huệ, phải biết đặt tâm ở câu A-di-đà Phật, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Lại nữa, người già có thể mắc những bệnh mãn tính, bệnh lãng trí, tai biến mạch máu não. Làm cách nào để đề phòng? Vẫn là một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật, cầu nguyện A-di-đà Phật, cầu Phật gia hộ. Nếu hết lòng nương tựa Phật, tuổi già của mình sẽ thuận lợi rất nhiều. A-di-đà Phật từ bi, khi lâm chung có thể khiến bạn chánh niệm phân minh. Đương nhiên trước lúc lâm chung cũng có thể giúp bạn tránh được những bệnh tật trên. Thế nhưng bạn phải tự mình chịu làm mới được. Cho nên tuổi già rồi, chớ có lo chuyện thế gian nhiều quá. Ấn Tổ khai thị là phàm chuyện sinh kế của gia đình, chuyện con cháu nên để qua một bên. Tỷ như nếu ta lúc 60 tuổi qua đời thì con cháu đến nay nó vẫn tiếp tục làm người phải không? Bây giờ ta chỉ lo niệm Phật liễu sanh tử, vốn chúng không thể giúp ta giải quyết việc sanh tử. Há gì ta lại vì chúng mà ảnh hưởng đến việc đại sự của mình. Nếu bạn nghĩ được như vậy, tự nhiên sẽ nhất tâm mà niệm Phật. Đời nhà Đường có một nhà thơ Bạch Cư Dị để lại vài câu nói: ta đã 71 tuổi rồi, không còn làm thơ được nữa. Mắt đã mờ, xem kinh rất khó, muốn làm phước, cái thân suy yếu này không thể bôn ba tới lui dễ dàng được. Tâm trạng của tuổi già này làm sao để sống qua ngày? Đem tâm ký thác nơi nào đây? Chính là một câu A-di-đà Phật. Đi cũng A-di-đà Phật, ngồi cũng A-di-đà Phật, dù bận rộn cỡ nào vẫn không bỏ câu A-di-đà Phật. Trời đã bắt đầu tối rồi, con đường về nhà vẫn còn xa xôi trường diễn. Đời này của ta đã luống qua rồi, bắt đầu bây giờ từ sớm đến tối chỉ lấy tâm thanh tịnh để niệm A-di-đà Phật. Cầu Phật hiệu là bảo vật như ý, không thể nghĩ bạc, có thể cho ta đạt thành mọi thứ lợi ích của thế gian lẫn xuất thế gian. Nó có thể giải trừ mọi nguy nan của thế gian, có thể trừ độc, trị bệnh, và còn có thể giải trừ sanh tử, khổ đau, cứu vớt con người từ trong sanh tử luân hồi, chuyển phàm thành thánh. Tóm lại, tất cả mọi sự việc đều có thể dùng câu Phật hiệu này để giải quyết. Vấn đề then chốt là chúng ta phải có niềm tin chân thật. Vì sao phải nói như vậy? Bởi người già dễ gặp bệnh khổ, gặp những chuyện xảy ra bất ngờ. Lúc đó phản ứng đầu tiên nên đề câu Phật hiệu lên. Thí dụ khi gặp nguy nan phải làm sao? Liền buông xả vạn duyên, nhất tâm nhất ý niệm A-di-đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn mình giảng sanh. Điều này trong lúc bình thường cần phải luyện tập cho thuần thục. Một số người không có nhận thức sâu sắc đối với câu danh hiệu, thường hay mê tín với những khoa học kỹ thuật về y liệu, dược liệu. Họ không biết Phật hiệu có một sức mạnh cực kỳ không thể nghĩ bàn. Trong tất cả những thứ không thể nghĩ bàn, lực lượng của A-di-đà Phật là không thể nghĩ bàn tột cùng. Giả lại, Phật hiệu là cảnh giới quả địa của Phật, cho nên cần phải sanh niềm tin cực đại đối với danh hiệu A-di-đà Phật, dùng tâm hoan hỷ, kiên thành để trì niệm. Nếu có tín tâm một cách trọn vẹn thì được gia trì cũng trọn vẹn. Hơn thế, sự gia trì này thực sự cực kỳ không thể nghĩ bàn. Hiện nay ai cũng biết có tiền thì có thể mua xe, mua nhà, có một cuộc sống thoải mái, nên rất có niềm tin đối với tiền bạc rồi dốc sức đi kiếm tiền. Thật ra chúng ta nên tin tưởng vào tác dụng và lợi ích bất khả tư nghị của câu Phật hiệu. Nếu chúng ta dốc lòng nương tựa, toàn tâm toàn lực trì niệm, nhất định sẽ được lợi ích chân thật, không hư vọng. Đó là lợi ích ngay trong đời này được giải thoát. Thật là đơn giản, dễ dàng, tiện lợi, không cần bất cứ điều kiện ngoại tại nào. Chỉ cần người nào chịu trì niệm thì người đó liền được lợi ích bất khả tư nghị. Vì đây là vô thượng diệu bảo mà A-di-đà Phật dùng để cứu độ tất cả chúng sanh. Vấn đề then chốt là chúng ta có niềm tin chắc quyết đối với câu danh hiệu và có thể kiên trì hay không. Nếu được thì mọi thứ sẽ đều trở nên thuận lợi. Cộng thêm vào đó sự thề nguyện quyết chí giảng sanh, nhất định sẽ được giảng sanh Tây Phương. Những người già chúng ta nay đã khá lớn tuổi rồi, thời gian không còn nhiều nữa, phải biết khéo sử dụng một chút thời gian còn lại này. Nếu trong tâm mình tin tưởng A-di-đà Phật, nhất tâm muốn đi thế giới cực lạc, là từ sớm đến tối bỏ hết thời gian ra niệm Phật, nhất định sẽ được giảng sanh. Nếu không biết khéo sử dụng thời gian, chỉ lo chạy đông chạy tây, điều gì cũng muốn học muốn thử, tâm không chuyên nhất, không có phương hướng cố định, đến lúc lâm chung tâm bấn loạn, không tự chủ được, như thế thì rất nguy hiểm. Do đó, cho dù thế nào, tuổi đã cao rồi, tốt nhất lấy Tây Phương Cực Lạc làm chỗ nương về. chỉ còn vài năm sống ở thế gian nữa thôi, nhất định phải phân chia rõ ràng cái nào là chính, cái nào là phụ. Phải đem việc giảng sanh tịnh độ làm trọng trong việc tu hành, khiến cho lực lượng niệm Phật càng thêm sức mạnh. Sau cùng chỉ một tâm tư duy nhất là niệm A-di-đà Phật, một phương hướng duy nhất là về thế giới cực lạc. Như vậy nhất định sẽ được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói với chúng ta: trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Phật nói: định tâm ở một nơi, không việc gì là không thành. Ấn Quang Đại Sư nói một cách trực chỉ hơn: nhất tâm niệm Phật, làm việc gì cũng thành. Hôm nay xin báo cáo đến đây. Trong quá trình báo cáo, e sẽ không tránh khỏi những điểm sai sót. Cúi xin Sư Phụ Thượng Nhân cùng các vị thiền tri thức phê bình chỉ chính, không ngại thứ giáo. A Di Đà Phật. Đệ tử Thích Tự Liễu khấu trình. Ngày 17 tháng 10 năm 2014. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không nói: bài văn báo cáo của Pháp Sư Tự Liễu nên in ra để lưu hành, phiên dịch thành ngoại ngữ và phân phát khắp nơi đến các viện dưỡng lão, bệnh viện. Lời Pháp Sư Tự Liễu nói rất thực tế. Như ngày hôm qua, tôi nhận được một lá thư của người bạn cũ. Người bạn này lớn hơn tôi một tuổi, năm nay đã 89 tuổi rồi, sức khỏe không được tốt. Trong thư nói với tôi: trước kia ở viện dưỡng lão, tối thức giấc đi xuống giường bị té, không đứng lên được, nằm mãi dưới đất suốt đêm. Rất may chỉ bị thương ngoài da, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Đến sáng hôm sau, người đến quét dọn phòng mới phát hiện ông bị té. Bạn xem, người già như vậy rất khổ. Nếu gặp phải con cái bất hiếu, càng thương tâm đau lòng. Tâm trạng làm sao mà vui vẻ tốt lành được chứ? Cho nên những bài khai thị của Pháp Sư Tự Liễu này là nhu cầu cấp bách đối với họ. Thực sự tin tưởng có Phật, tin tưởng có thế giới cực lạc, tin tưởng có A-di-đà Phật, rồi cứ thế mà niệm, thân tâm của họ liền được bình hòa. Chúng ta biết cảnh tùy tâm chuyển, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần ý niệm của họ đúng, liền có sự giúp đỡ rất lớn đối với sức khỏe của họ. Chúng ta hiện nay có sự quan hệ rất tốt với trung tâm dưỡng lão nơi này, đã qua lại quen biết hơn mười mấy năm. Chúng ta giúp đỡ họ về mặt tinh thần lẫn vật chất. Những loại khai thị tương tự như vậy, bất luận là thời nay hoặc thời xưa, chúng ta nên thu thập lại thành một quyển sách nhỏ. Tôi tin là có thể nhắc nhở rất nhiều người niệm Phật và khiến cho người già sống được yên tâm hơn. Sanh tử tâm thiết. Những bài báo cáo tâm đắc của Pháp Sư Tự Liễu trình lên Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không. Tôn giả sư phụ Thượng Nhân từ bi, chư vị đồng tu từ bi, A Di Đà Phật. Đệ tử xin mạo muội báo cáo chủ đề: tâm sanh tử không thiết. Nếu không thật sự phát tâm vì việc sanh tử, tất cả những lời khai thị đều là hí luận. Qua ngày Hải Hiền Lão Hòa Thượng mà phản tỉnh lại tín nguyện cầu giảng sanh của chúng ta. Mở đầu, Thiền sư Trung Phong nói: người thời nay tham thiền không linh. Nguyên nhân là không xem việc sanh tử vô thường là đại sự. Cũng vậy, niệm Phật không linh, nguyên nhân do không xem việc sanh tử là chuyện lớn. Tâm sanh tử không tha thiết, đây là vấn đề to lớn. Thế nhưng đại đa số người đều xem thường. Số 2. Vấn đề đặt ra. Hiện tượng phổ biến: công phu niệm Phật không đắc lực. Niệm Phật đã 10 năm, 20 năm, công phu không đắc lực, không hy vọng được giảng sanh Tây Phương. Nguyên nhân gì? Khi đã Phật thất, vừa khởi đầu, hình như niệm Phật rất khá, rất tinh tấn, nhưng sau đó dần dần cảm thấy khô khan vô vị, không muốn niệm nữa, niệm không được. Nguyên nhân gì? Nhập thất niệm Phật vừa bắt đầu, 3 giờ sáng đã thức dậy niệm Phật, qua vài ngày sau 5 giờ mới thức giấc, qua một giai đoạn thì đến 8 giờ mới chịu thức, sau cùng ngủ thẳng một giấc, không canh giờ thức dậy nữa. Các vị chớ nên cười. Nếu là bạn, có thể bạn cũng bị tình trạng này. Đây là trạng thái của đại đa số người. Niệm Phật nếu không vọng tưởng thì là hôn trầm, buồn ngủ. Rõ ràng biết pháp môn tịnh độ thù thắng, biết công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Thế nhưng câu Phật hiệu càng niệm càng vô vị, càng thiếu động lực, đến sau cùng thậm chí bỏ luôn không niệm nữa. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản: tâm sanh tử không tha thiết. Những vấn đề kể trên, chúng ta có thể truy tìm nguyên nhân qua những trứ tác từ nhiều đời tổ sư đại đức. Kết quả tìm ra đáp án là tâm sanh tử không tha thiết. Đây là vấn đề nghiêm trọng, to lớn, đang tồn tại một cách phổ biến ở trước mắt chúng ta. Cho nên niệm Phật nhiều năm, thậm chí cả đời, công phu cũng không đắc lực, không có hy vọng giảng sanh. Bây giờ chúng ta khoan nói đến giảng sanh không có hy vọng, ngay đến việc không bị đọa xuống tam ác đạo cũng không dám tin chắc. Đúng vậy không? Tâm sanh tử là căn bản để nhập đạo. Do đó, bài báo cáo này sẽ dùng câu nói của Đại sư Hành Sách làm đề tài. Nếu không thật gì sanh tử mà phát tâm, tất cả những khai thị đều là hí luận. Người không có tâm tha thiết với việc sanh tử, dù nói nhiều với họ cũng bằng thừa, là phế thoại. Ngược lại với người thật sự có tâm sanh tử tha thiết, không cần khai thị, tự nhiên họ cũng tranh thủ từng phút từng giây niệm câu A-di-đà Phật, ngày đêm không gián đoạn, như lão hòa thượng Hải Hiền vậy. Nay dùng nguyên văn của Đại sư Hành Sách để diễn đạt ý nghĩa tâm sanh tử là căn bản để nhập đạo. Mọi thứ khổ lớn nhất của thế gian chẳng qua là sanh tử. Không liễu sanh tử thì sanh tử, tử sanh, ra khỏi một bào thai, nhập vào một bào thai khác, vừa bỏ túi da này liền bám vào túi da khác. Như thế cũng đau khổ lắm rồi, huống hồ không thoát khỏi luân hồi, khó tránh đọa lạc vào bụng heo, bụng chó, chỗ nào cũng chui vào, đầu thai làm lừa, làm ngựa. Cái thân làm người này khó được, nhưng lại dễ mất. Một ý niệm sai biệt liền đọa vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam đồ vô dễ khó ra. Thời gian ở địa ngục vừa dài lại khổ vô cùng. Còn súc sanh, bảy vị Phật ra đời còn mang thân con kiến, tám vạn kiếp sau chưa thoát khỏi thân bồ câu. Thời gian làm súc sanh dài như thế, thời gian đọa lạc làm ngạ quỷ càng dài gấp bội. Trải qua trường kiếp lâu xa, không biết đến bao giờ mới dứt. Đau khổ triền miên, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp. Vừa nghe đến đã dựng cả chân lông, vừa nghĩ đến thôi ngũ tạng như bị thiêu đốt. lời văn này của đại sư Hành Sách được Ấn Tổ bình phẩm là: đoạn khai thị này tinh túy đến tột cùng, nên đọc thuộc lòng. 3. Phân tích vấn đề sanh tử đại sự. Ngài Liên Trì đại sư lúc trẻ đã viết bốn chữ này đặt trên bàn để tự khích lệ mình phải tinh tấn dùng công. Nếu chúng ta cảm thấy bốn chữ này không liên quan gì đến mình, xin lỗi, bạn vẫn là người đứng ngoài cửa. Nếu chưa phát được tâm vì sanh tử, xem như việc tu hành còn ở ngoài cổng, việc niệm Phật cũng chưa nhập môn. Ấn Quang đại sư nói, con người sống ở thế gian, việc gì cũng kế hoạch, lo toan. Duy mỗi việc sanh tử thì lại bỏ qua một bên, không hỏi han tới. Chờ đến khi mạng chung thì theo nghiệp mà đi đầu thai. Không biết tâm thức này lại tiếp tục đầu thai về hướng nào. Phải biết, cõi trời, cõi người là khách tạm trú, tam đồ mới là quê hương. Một khi đọa vào trăm ngàn kiếp, khó có ngày trở lại cõi trời hoặc làm người. Cho nên pháp liễu sanh tử không thể không thường xuyên đề cập, nhắc nhở đến. Đời này của ta, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Ta có thể đi vào cõi nào? Đây là đại sự của mỗi người chúng ta, còn gọi là sanh tử đại sự. Chúng ta đã từng thận trọng suy nghĩ qua vấn đề này chưa? Đời sau ta có biết chắc mình sẽ đi về đâu không? Phải tiếp tục luân hồi hay phải kết thúc luân hồi? Người xưa thường nhắc nhở chúng ta, sanh tử đại sự, sanh tử đại sự. Thế nhưng tình trạng của chúng ta hiện nay thì sao? Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ. Chúng ta suốt ngày bận rộn với những việc không cấp bách, lo tranh chấp với nhau những việc không quan hệ gì với sanh tử, chưa bao giờ cho việc sanh tử là trọng đại, cũng không biết sợ cái khổ của luân hồi lục đạo, càng không nghĩ sau này khi chết sẽ đầu thai vào cõi nào. Có thể đôi lúc cũng nghĩ đến, hoặc đôi khi nhìn thấy những người thân, bạn bè đột nhiên qua đời, tạm thời có chút cảm động, cảm xúc. Thế nhưng nhanh chóng bị những việc không cấp bách của thế gian chôn vùi đi. Trên miệng tuy niệm vài câu Phật hiệu, niệm rồi có thể giảng sanh hay không? Xin đặt một dấu hỏi lớn. Hàm nghĩa sâu sắc của chữ tử. Khi nghe đến câu chuyện của ông thợ giá nồi là một câu Phật hiệu, niệm mỏi mệt rồi nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi tiếp tục niệm, chúng ta rất hâm mộ, rất mong sống được những chuỗi ngày như ông. Người xưa miêu tả, bách bát luân châu lục tự kinh, tiêu ma tế nguyệt độ quan âm. Tạm dịch: 108 hạt 6 chữ hồng danh, tiêu pha ngày tháng lướt qua thời gian. Nói thì dễ nhưng hành thì không làm được. Lúc mới bắt đầu rất tinh tấn, dần dần thì lười biếng, giải đãi. Giải đãi lâu dần không phấn chấn lên nổi. Đối với việc thường xuyên giải đãi, Ấn Tổ có đoạn khai thị quá yếu. Sự giải đãi của bạn do gì không suy xét tường tận cái khổ ở tương lai? Nếu có thể suy xét kỹ càng, sẽ không đến nỗi trường kỳ, buông lung, lười biếng. Đây cũng là do tâm sanh tử không tha thiết, không suy xét kỹ. Nếu không thể giảng sanh, đời sau phải chịu đau khổ khi đọa vào tam ác đạo. Do đó, Ấn Tổ dạy chúng ta một bí quyết niệm Phật: đem chữ tử dán ngay trên trán. Chữ tử này có hàm nghĩa vô cùng sâu sắc. Cổ nhân nói, không thấy quan tài không biết rơi lệ. Con người hiện nay thấy quan tài rồi cũng chưa biết rơi lệ. không sợ chết, không sợ luân hồi. Đồng tu chúng ta thường đi trợ niệm cho người khác, nhìn thấy tình cảnh đau đớn của người sắp chết, thường có sự cảnh giác và tự nhủ: lần này về nhà mình nhất định phải niệm Phật cho tốt, buông xả hết mọi thứ duyên. Thế rồi, chỉ qua vài ngày sau, tánh nào vẫn hoàn tật đó, trước đây lăng xăng với những việc không cần thiết như thế nào thì vẫn cứ lăng xăng như thế ấy. Kết quả sau khi chết phải luân hồi ra sao thì vẫn phải chịu luân hồi như thế đó. Cho nên tổ sư dạy chúng ta dùng chữ tử để nhắc nhở đại sự sanh tử của mình. Ấn Tổ khai thị: muốn tâm không tham chuyện bên ngoài, phải chuyên niệm Phật. Dù không thể chuyên, cũng phải bắt nó chuyên. Không thể niệm, bắt nó phải niệm. Không thể nhất tâm, bắt nó phải nhất tâm. Không có pháp đặc biệt kỳ diệu nào khác, chỉ đem chữ tử dán ngay trên trán, treo ở chân mày, tâm thường nghĩ: ta từ vô thủy kiếp đến nay đã tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Giả như ác nghiệp kia có hình tướng, mười phương hư không cũng chứa không hết. Không biết nhờ may mắn của đời nào, nay được thân người, lại gặp Phật Pháp, nếu không nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, khi hơi thở không còn, nhất định sẽ xuống chảo dầu, lò than, cây gươm, núi dao, chịu khổ đến bao kiếp đây. Cho dù được ra khỏi địa ngục, còn phải đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển, cổ họng nhỏ như kim, trường kiếp đói khát, lửa cháy trong cổ, không từng nghe thấy danh từ của nước, rất khó được một bữa ăn tạm no. Sau khi thoát thân ngạ quỷ, lại làm súc sanh, bị người cưỡi trên lưng, hoặc bị nấu trong bếp. Cho dù được lại thân người, thì ngu si vô trí. Lấy việc tạo nghiệp làm đức năng, cho việc tu thiện là gông cùm xiềng xích. Không tới vài mươi năm lại tiếp tục đọa lạc trở lại, trải qua vi trần kiếp luân hồi lục đạo. Dù muốn ra khỏi cũng không làm chủ được. Khéo biết nghĩ tưởng như thế, việc cầu giảng sanh lập tức thành tựu. Tấm gương của Ngài Hải Hiền. Đoạn trên chúng ta nói đến ông Thợ Giá Nồi, người đệ tử của lão Pháp Sư Đế Nhàn, là một điển hình cho việc niệm Phật giảng sanh. Cũng như Pháp Sư Oánh Kha, người của đời nhà Tống, cho đến vị lão hòa thượng cận đại nhất là Ngài Hải Hiền. Kỳ thực bao gồm tất cả những người đã giảng sanh được ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, họ đều có một điểm giống nhau trong sự thành tựu việc niệm Phật. Đó là gì? Chính là tâm sanh tử tha thiết. Đây là một tiền đề lớn thường dễ bị nhiều người bỏ sót. Chúng ta xem DVD của lão hòa thượng Hải Hiền, cả một đời của Ngài, mỗi thời mỗi lúc mỗi nơi đều tiết lộ tâm sanh tử vô cùng tha thiết của Ngài. Một khi sanh tử tâm thiết thì nhất định tâm cầu giảng sanh cũng rất tha thiết, nhất định mong mỏi sớm một ngày giảng sanh. Thế giới này khổ không kể xiết, lưu lại đây để làm gì? Tốt nhất vừa nhắm mắt, A Di Đà Phật lập tức dẫn ta đi, một phút cũng không muốn ở lại thêm làm gì. Như Ngài Hải Hiền vậy, đây gọi là chân tín thiết nguyện. Chúng ta đọc thơ của người xưa sẽ hiểu được loại tâm tình này. Thí dụ như mọi người đều quen thuộc câu nói của Ngài Trung Phong Quốc Sư: tiện tự kim triều thành Phật khứ, lạc bang hóa chủ dĩ khiêm trì. Ná kham canh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi một liễu thời. Tạm dịch: ngay giờ giảng sanh đi thành Phật, A-di-đà Phật đã chê muội, còn muốn luận bàn kinh với giáo, cam chịu luân hồi không ngày xa. Chúng ta lại xem bài thơ của Đại sư Nhật Quán. Trong mộng khóc với Phật, nguyện con sớm ra đi, hoa sen tuy bé nhỏ, vĩnh thoát dực luân hồi. Ý nói là, dù trong giấc mơ cũng không ngừng gian sinh khóc với Phật, cho con sớm rời khỏi ta bà, trở về với Ngài. Không mong cầu cao lắm, chỉ cần đóa sen nhỏ be bé hé nở thôi. Từ nay sẽ vĩnh viễn thoát khỏi vực thẳm của tử ma, vĩnh viễn giải thoát. Điều này đã nói rõ trong tâm của Ngài duy chỉ một nguyện vọng lớn nhất là vãng sanh thế giới Cực Lạc, là thật tâm cầu nguyện vãng sanh. Bây giờ chúng ta xem nguyên văn hai câu nói của Ngài Hải Hiền: này ta đã hơn 100 tuổi rồi, phải vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Lão Phật gia, tức nói A Di Đà Phật, là căn gốc của lão hòa thượng ta. Ta đã mấy lần cầu xin lão Phật gia cho đi theo Ngài, nhưng lão Phật gia không chịu và nói: còn tu tốt, phải sống thêm 2 năm nữa để làm gương cho mọi người. Một câu nói khác của Ngài Hải Hiền: ta phải gấp rút niệm Phật, cầu A Di Đà Phật đến đón. Hai câu nói trên của Ngài chúng ta chớ có xem thường, và hãy tự hỏi cả một đời này có được mấy lần phát xuất từ nội tâm thật cầu vãng sanh, lại có được mấy tiếng Phật hiệu xuất phát từ tâm tin sâu nguyện thiết, hoàn toàn nhiếp tâm để trì niệm. Đây là vấn đề nghiêm trọng và phổ biến. Vì sao niệm Phật không vãng sanh? Ấn Quang Đại Sư nói: nguyện vãng sanh ít thật do tín nguyện không tha thiết tạo nên. Nếu tín nguyện thật thiết, dù lâm chung mới bắt đầu niệm vẫn được vãng sanh. Ngài Hải Hiền cả đời duy trì lục tự hồng danh, thời thời khắc khắc, ngày ngày tháng tháng, năm này qua năm nọ không hề gián đoạn. Vì sao Ngài có thể làm được như vậy? Chúng ta hiện nay đừng nói từ đầu đến cuối năm đều niệm Phật, ngay cả một ngày niệm Phật cũng niệm không được tốt. Khi tinh thần tỉnh táo thì vọng tưởng, lúc uể oải thì ngủ gục. Niệm một hồi không muốn niệm nữa, hoặc niệm không vô, có phải vậy không? Tóm lại, sở dĩ Ngài Hải Hiền có thể 24 giờ câu Phật hiệu không gián đoạn là do tâm sanh tử tha thiết. Tấm gương tu hành của người xưa. Pháp sư Hoài Ngọc đời nhà Đường, một đời thường ngủ ngồi, tụng kinh Di Đà 300.000 lần, mỗi ngày niệm Phật 50.000 câu. Pháp sư Bảo Tướng mỗi ngày tụng kinh Di Đà 7 lần, niệm Phật 60.000 câu. Đại sư Đạo Trác mỗi ngày niệm Phật 70.000 câu. Pháp sư Tư Chiếu đời nhà Tống, mỗi sáng canh tư, tức là 1 đến 3 giờ, bắt đầu niệm Phật 30 năm như một ngày. Tổ thứ 11 của Tịnh Độ, đại sư Tỉnh Am đời nhà Thanh, từ năm 24 tuổi thọ cụ túc giới, sau đó mỗi ngày ăn một cử, tối đến ngủ ngồi, mãi đến khi tuổi già, mỗi ngày niệm Phật 100.000 câu. Và trong phòng khách của Ngài treo một bài văn ngắn: Thôn Hương Trai Minh, nói như vậy: quý khách đến thăm chớ nói chuyện đời, duy đàm chuyện đạo, thời gian gặp mặt định trong tất nhan, không tận nhân tình, không vướng lễ thế tục, hiểu ta hay trách ta cũng không sao cả. Vì sao cổ nhân tu hành có thể ngày đêm không ngừng dụng công không nghỉ ngơi? Vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết, nghĩ đến sanh tử đại sự, nghĩ đến vô thường nhanh chóng, nên dù một phút cũng không dám buông lung. Chúng ta muốn học theo ông thợ giá nội, học không nổi, vì niệm Phật không kiên trì, thường hay gián đoạn. Nguyên nhân chính là do tâm sanh tử không tha thiết. Số 4. Giải quyết vấn đề. Đại sư Ấn Quang khai thị sanh tử tâm thiết. Nghĩ mình như đang rớt trong lửa, chìm ngập trong nước, như lửa đang cháy trên đầu mà niệm Phật, thì không một ma nghiệp nào mà không tiêu. Điều trọng yếu khi muốn thoát khổ, duy chỉ từng niệm đều biết sợ chết. Chết rồi bị đọa xuống tam đồ ác đạo, câu Phật hiệu tự nhiên sẽ thuần thục, tịnh nghiệp sẽ tự nhiên thành. Tất cả trần cảnh không thể đoạt mất chánh niệm của mình. Niệm Phật không hôn trầm thì tán loạn, đó là hiện tượng niệm Phật một cách qua loa cho xong việc. Nếu niệm với tâm khẩn cầu cấp cứu ra khỏi lửa đang cháy, nước đang ngập, giặc cướp đang đuổi giết, sẽ không còn loại bệnh này. Lại xem câu đối của Ngài Ấn Tổ treo nơi cột nhà để tự khích lệ: đạo nghiệp chưa thành, nào dám để tâm này tán loạn. Cái chết sắp đến, xin tạ từ mọi thứ xả giao. Nay đã 70, ngày sống không còn nhiều, như kẻ tử hình qua phố, từng bước gần kề cái chết. Nay xin tạ tuyệt mọi thứ, chuyên tu tịnh độ. Ai hiểu được lòng thành này chính là người liên hữu của tôi. Người sắp chết mau niệm Phật, tâm không chuyên quyết định đọa địa ngục. Muốn được làm ngạ quỷ súc sanh còn khó, chớ vọng tưởng mong hưởng phước báo nhân thiên. Người sắp chết mau niệm Phật, nếu ý chí chân thành liền có tên trong liên trì. Không phải trụ ở cảnh giới của thanh văn duyên giác, mà nhất định chứng đắc vô thượng diệu quả, tức là thành Phật. Đại sư Tỉnh Am trong bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm được Ngài Ấn Quang Đại sư vô cùng tán thán. Trong đó miêu tả cái khổ của sanh tử cũng là trạng huống đời đời kiếp kiếp trong lục đạo luân hồi của chúng ta. Ta cùng chúng sanh từ bao kiếp trước quanh quẩn trong sanh tử, chưa hề thoát ra. Lúc làm người, lúc sanh cõi trời, khi chui vào địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh. Cổng đen sáng mở, tối lại chui vào. Hang sắt tạm rời lại đi vô, leo lên núi giao, thân không còn mảnh da nguyên vẹn. Dính vào hàng cây kiếm, từng ô thịt bị rách bươm. Viên sắt nóng không trừ được cơn đói, vừa nuốt vào gan ruột nát tan. Nước đồng sôi không giải được khát, uống vào thịt xương tan nhừ. Cưa bén xẻ thay đứt xong liền lành lại tiếp tục tái diễn. Gió nghiệp thổi qua, chết xong rồi lại sống. Trong thành rực lửa, tiếng hét thảm thương, trên bàn ngào nướng, vang vọng tiếng gào tái tê. Nơi ngục hàng băng, thân hình xanh như nhụy sen xanh, máu thịt rã nứt lại đỏ như sen đỏ trổ hoa. Trong chốn địa ngục, một đêm chết sống đến cả vạn lần so với nhân gian. Một buổi hành hình lâu tròn một thế kỷ, bao phen lính ngục trừng trị mệt mỏi, nào ai chịu tin lời răng của Diêm Vương. Lúc bị hình phạt mới biết khổ, hối hận cũng đã muộn rồi. Khi được thoát thì liền quên ngay, vẫn nghiệp cũ lại gây như trước. Đánh con lừa văng máu, nào hay chính mẹ mình đang đau khóc. Xua heo vào giết, nào hay chính cha mình sắp rã thay. Ăn thịt con mà không hay biết, văn vương cũng thế. Ăn thịt xong thân mà nào có biết chi, phàm phu dân gian cũng vậy. năm xưa ân ái, nay thành oan gia. Ngày trước oán thù, nay là cốt nhục. Đời trước thì làm mẹ, đời này thì làm dâu. Thuở xưa là cha, nay lại làm chồng. Có thần thông túc mạng soi thấy, thật đáng hổ thẹn. Lấy thiên nhãn mà nhìn, thật đáng buồn cười, tội nghiệp. Trong dũng phân nhơ, bao bọc 10 tháng, qua đường ngập máu để được sanh ra, thật quá đáng thương. Bé thơ biết gì, mọi sự chẳng hiểu, lớn lên dần hiểu, tham dục liền sanh. Loáng thoáng đã già, đau bệnh tìm tới, vô thường nhanh chóng cũng đi theo sau. Gió lửa giao tranh, thần thức bấn loạn, khí quyết dơi cạn, da thịt khô dần. Từng lỗ chân lông như bị kim đâm, mỗi một khiếu huyệt đang bị dao cắt. Rùa bị đem nấu, lột được vỏ ra, tưởng chừng còn dễ. Thần thức rời xác thân, khó gấp bội lần. Con người thông thường không vững, như kẻ lái buôn bôn ba khắp chốn, còn thân thì không định hình, như nhà cửa cứ mãi đổi thay, nhiều như bụi trần trong đại thiên thế giới, cũng không sao đếm hết số lần sanh tử luân hồi khổ đau. Ba đầu bốn biển lường sao cho hết, nước mắt biệt ly, xương cốt chất chồng trội hơn núi cao, dãy đầy thây chết nhiều hơn đại địa. Giả như không nghe được lời Phật giảng, việc ấy ai thấy ai nghe? Không xem kinh Phật, lý này ai hiểu ai biết? Thế mà có kẻ vẫn mãi tham luyến, vẫn cứ si mê, chỉ sợ ngàn đời vạn kiếp sau mới lại làm người. Một lỡ trăm sai, thân người khó được dễ mất, vận may dễ qua khó tìm trở lại. Đường đời mờ mịt, biệt ly dài lâu, tam đồ ác báo rồi phải tự thọ, khổ không kể xiết, nào ai thế cho. Nhân hứng mà nói dông dài như trên, thật không thể không chạnh lòng giá buốt. Cho nên phải đoạn dứt dòng sanh tử, vượt nẻo ái hà, mình với người cùng thoát, cùng lên bờ giác. Công lao muôn kiếp chính là bắt đầu từ nay. Kinh Phật lời tổ khai thị về sanh tử khổ. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi, chịu khổ không kể xiết. Y theo nội dung của kinh Trừ Ưu mà tư duy, có thể khiến chúng ta sanh tâm chán ngán, mong lìa khỏi luân hồi rất mạnh. Vì đây là nỗi khổ mà mỗi người chúng ta đều từng trải qua. Qua những bài thơ của Tổ sư Đại Đức cũng có thể kích phát tâm sanh tử cho chúng ta. Như Đại sư U Đàm đời nhà Nguyên có bài: quay nhìn hài cốt chất như núi, nước mắt phân ly thành sông biển lớn, thế giới cuối cùng cũng hư hoại, đời người qua mau như búng tay. Có gì vui đâu kiếp con người, trải qua ngàn lần thay đổi mãi, lúc làm thân nam khi thân nữ, mang lông đội sừng bao vạn kiếp. Không nhân đời này sanh tịnh độ, lạc bước đầu thai thì muộn rồi. Cử một câu chuyện về sanh tử tâm thiết. Lương Võ Đế mời thiền sư Bảo Chí Công xem vở tuồng. Khi kết thúc, vua hỏi: vở tuồng hôm nay hay không? Thiền sư nói: tôi không biết. Vua lại hỏi: ý là họ hát có hay không? Thiền sư: tôi không biết. Vua rất ngạc nhiên, rõ ràng ngài ngồi bên cạnh cùng xem, sao lại nói không biết chứ? Thiền sư nói: thưa bệ hạ, ngày mai thử cho họ diễn lại vở tuồng này, rồi một tử tội sắp bị chặt đầu, bảo họ bưng một thau nước quỳ trước sân khấu và nói sau khi diễn tuồng xong, thau nước không bị rơi một giọt ra ngoài sẽ được tha tội. ngược lại thì lập tức bị chặt độc. Vừa nghe xong tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Hôm sau, khi kẻ tử tội xem tuồng xong, không hề rơi một giọt nước ra ngoài. Ngài Bảo Chí Công hỏi, họ diễn tuồng hay không? Hát có hay không? Tử tội trả lời, dạ thưa, con đều không biết. Ngài Chí Công hỏi tiếp, ngươi quỳ ở hàng đầu tiên, vì sao lại nói đều không biết? Tử tội trả lời, thưa ngài, tâm của con lo thao nước này còn không xong, tâm tình nào mà để ý xem tuồng chứ? Khi đó vua mới hiểu, tâm không đặt ở dở tuồng, xem nhưng mà không thấy, nghe như không nghe. Tâm của ngài Chí Công đặt ở dịp lớn sanh tử, không ở dở tuồng, nên nào biết nó hay hay dở chứ? Giả như chúng ta đặt tâm ở đại sự sanh tử, đại sự giảng sanh, tự nhiên câu Phật hiệu sẽ không bao giờ đoạn dứt. Cho dù người khác không cho bạn niệm, trong tâm của bạn vẫn cứ miên mật, từng câu tiếp nối nhau không ngừng, giống như ngài Hải Hiền trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Người ta cấm ngài niệm Phật, trong tâm ngài câu Phật hiệu cũng chưa từng gián đoạn. Số 5. Kết thúc. Đại sư Ấn Quang khi nhập thất hơn 30 năm tại Phổ Đà Sơn, chùa Pháp Vũ, ngài ở trong tạng kinh cát đã đọc thuộc hết Đại Tạng Kinh, rồi tổng kết bằng hai câu nói để lại cho chúng ta. Quy căn kết đỉnh cao thâm xứ, chỉ tại hồng danh nhất cứu trung. Tạm dịch: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong một câu hồng danh Di Đà. Câu hồng danh này ngài Hải Hiền đã âm thầm lặng lẽ chấp trì hết 92 năm, tự tại mà giảng sanh. Từ nơi lão hòa thượng Hải Hiền, có phải chúng ta cần phản tỉnh lại tín nguyện của mình chăng? Tín nguyện cầu giảng sanh chăng? Tin sâu nguyện thiết của ngài làm mãn phần, còn ta có đủ điểm hay không? Tâm sanh tử không thiết, lấy đâu ra tín sâu nguyện thiết? Không tín sâu nguyện thiết, sao có thể giảng sanh? Bất luận tại gia hay xuất gia, chúng ta nên lắng lòng phản tỉnh, phải phản tỉnh. Chúng ta gặp pháp môn niệm Phật này lúc 20 tuổi ngoài, năm nay chúng ta đã hơn 30, 40, 50 tuổi rồi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, thể lực mỗi ngày một yếu đi, chúng ta vẫn nhất sự vô thành, đạo nghiệp vẫn chưa được gì, lăng xăng bận rộn cả một đời. Cổ nhân có nói, cuộc đời cứ già đi trong bận rộn, mấy ai chịu ngưng trước khi lìa đời. Đại đa số con người bị già đi trong những chuỗi ngày lăng xăng bận rộn, không mấy ai nghĩ đến cái chết để sớm buông xả bớt những chuyện của thế gian. Cứ như thế kia, ta lâm chung sẽ đi về đâu? Việc lớn sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay, không phải chỉ hát dạy câu Phật hiệu một cách lơ là, hữu khẩu vô tâm, mà có thể giải quyết vấn đề. Phật hiệu của chúng ta thường xuyên bị xen tạp, đánh mất hoặc gián đoạn. Nếu thực sự muốn ngay trong đời này giảng sanh, thì cố gắng ngay nơi tín nguyện mà hạ thủ công phu cho tốt. Muốn tín nguyện vững mạnh, trước tiên phải có tâm sanh tử tha thiết. Phần sau cùng. Kính thưa sư phụ thượng nhân, bài báo cáo này kỳ thực không phải tự con viết, chỉ là kết hợp những pháp ngữ của tổ sư Đại Đức về tâm sanh tử, xong dùng phương thức báo cáo để cúng dường đại chúng, đồng thời thỉnh sư phụ thượng nhân giảng giải, khai thị. Vì những pháp ngữ này thật sự quá quan trọng, nó đi thẳng vào tâm can của mỗi con người, giúp họ tỉnh thức để niệm Phật. Trong quá trình báo cáo, nghe không tránh khỏi sai lầm, khẩn cầu sư phụ thượng nhân và chư vị thiện tri thức phê bình chỉ chính, không tiếc rẻ lời dạy bảo, mong đại chúng từ bi bố thí hoan hỷ. A Di Đà Phật. Đệ tử Thích Từ Liễu khấu trình. Lời của Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Chúng tôi đã đọc bài báo cáo này. Đức hiệu của Pháp Sư đúng ra không phải là Từ Liễu. Nếu Từ Liễu thì thầy ấy không đưa ra báo cáo. Thầy đưa ra báo cáo này thật sự là cúng dường đại chúng, phổ độ chúng sanh. Thầy đã nói tường tận tận gốc chứng bệnh của người tu hành thời đại ngày nay, nói không sai chút nào. Trong đó dẫn dụ kinh điển, những khai thị của chư vị đại đức thời xưa, có một số chúng ta đã từng đọc qua, bây giờ ở đây ôn lại. Thật sự rất cần ôn lại. Vì sao vậy? Vì đã quên hết toàn bộ. Riêng những ai chưa từng đọc qua những kinh luận này, hôm nay có thể ở đây đọc và hiểu. Lời khai thị của Phật nói trên kinh, chư tổ sư đại đức nhắc nhở chúng ta, sự việc lớn nhất của cuộc đời thiết thực là sanh tử đại sự. Thế nhưng con người ngày nay đã mê mất rồi. Người xưa đối với sanh tử, họ có tánh cảnh giác cao hơn chúng ta. Chúng ta hiện nay đã hoàn toàn quên hết. Vì sao bị quên? Mỗi ngày quay cuồng với cái thế giới muôn màu, khiến chúng ta bị quân tập, mê muội đến mức độ không còn nhận thức, và quên một cách sạch ráo với việc lớn sanh tử. Mặc dù có người nhắc nhở, cho dù một ngày nhắc hơn cả 10 lần vẫn vô ích. Vì sao? Vì không để nó ở trong tâm. Phải biết nó có sự quan hệ rất lớn với chúng ta. Đời này không giải quyết xong việc sanh tử, đời sau chắc chắn phải trầm luân, lỡ bước luân hồi thật là đáng sợ. Ngài Lý Bỉnh Nam khi còn tại thế, đặc biệt lúc tuổi già, Ngài vô cùng từ bi, thường nhắc nhở chúng tôi, đối với những việc luân hồi sanh tử đại sự, chúng tôi nghe rất quen tai. Nhưng nghe rồi thì sao? Không thật sự thực hành nên không cách gì đoạn duyên. Duyên có thiện duyên, ác duyên. Chúng ta có khả năng phân biệt thiện ác. Ác duyên chúng ta có thể tránh xa, đặc biệt là thiện duyên có thể lợi ích cho chúng sanh, chúng ta không thể không làm. Nếu không có duyên, quyết định không phan duyên. Khi gặp duyên, chúng ta tận tâm tận lực vì chúng sanh khổ nạn làm một ít việc thiện. Làm xong quyết định không để vào tâm. Nếu để vào tâm, sẽ không tương ưng với tam không tam muội, và việc thiện sẽ trở thành gì? Thành phước báo nhân thiên. Không để vào tâm mới tương ưng với vô tác vô nguyện. Vô tác vô nguyện chẳng phải là không làm gì hết, mà là làm xong rồi như không có việc gì. Nghĩa là thân làm, miệng làm, tâm không làm. Trong tâm rất tinh khiết, không nhiễm một mảy bụi. Vì tâm đó là chân tâm, việc làm đó là chánh hạnh, lời nói là chánh ngữ, ba nghiệp đều chánh. Tuy nhiên cũng không nên chấp vào tướng chánh, chớ có ý niệm chấp tướng này. Một khi có ý niệm, việc thiện đã làm liền trở thành phước báo, không có ý niệm mới là công đức. Đây là chỗ khác biệt giữa công đức và phước đức. Công đức mới có thể giúp chúng ta liễu sanh tử ra khỏi tam giới, còn phước đức chỉ hưởng phước báo nhân thiên. Những lời khai thị của Phật chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Từng cái khởi tâm, từng ý niệm suy nghĩ, từng lời nói, hành vi của chúng ta từ sớm đến tối, dù nó tương ưng với công đức hay là phước đức cũng đều tốt. Không tương ưng với tham sân si ngã mạn, với tự tư tự lợi, vấn đề sẽ trở nên trầm trọng ngay. Đó là gì? Chính là tạo nghiệp địa ngục, tam đồ, rất đáng sợ. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa có khả năng phân biệt thế nào mới thực sự là đúng, sai, thiệt. thiện ác. Cái đúng sai thiện ác của ngày nay là do chúng ta tự nghĩ mà thôi. Nó còn cách rất xa như lời trong kinh giáo. Vì sao vậy? Vì tâm của chúng ta không khiêm tốn, còn ngạo mạn, thậm chí còn ganh ghét, đố kỵ. Chúng ta không có y giáo phụng hành. Lời dạy căn bản lớn nhất của Phật là tam quy, ngũ giới, thập thiện. Tám dạng tế hạnh của Đại Thừa đều từ chỗ này diễn rộng ra. 3.000 oai nghi của Tiểu Thừa quy nạp lại chính là tam quy, ngũ giới, thập thiện. Khai hợp bất động, mở rộng ra là vô lượng vô biên hành môn, quy nạp lại là tam quy, ngũ giới, thập thiện. Chúng ta có tìm hiểu nó một cách rõ ràng, thấu triệt và thực hành một cách tương ưng không? Điều này rất quan trọng. Vị pháp sư tự liễu này, chúng tôi xem qua bài báo cáo của thầy. Thầy không phải chỉ tự liễu thoát cho mình, mà đến độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh. Bài báo cáo này những người thật sự tu hành, thật sự muốn ngay trong đời này cầu thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly sanh tử khổ hải, nên xem nhiều lần, nên cố gắng học tập theo. Tôi rất chú trọng bài báo cáo này. Nó không kém hơn so với sự biểu pháp của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cho nên chúng tôi rất cảm ơn. Cảm tạ Thầy. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta tạm học đến đây. A-di-đà-phật. Pháp sư Thích Tự Liễu, Kính Biên,